Cô đúc kết thêm một vài chủ đề nữa. Còn dư thì giờ tới phiên quý vị nữa nha. Muốn thi đua để học nữa không? Hay là quý vị nào có cái gì thắc mắc cô cho hỏi? Giờ cô đúc kết tới cái chủ đề luận ngũ quẩn của chúng ta. Ngũ quẩn tức là năm nhóm sắc thọ tưởng hành thức. Thì Đức Phật nói rằng con người không phải là một cái không có cái ngã, không phải là một cái chủ thể, mà thật sự chỉ là sự kết hợp của năm nhóm thôi, là sắc thọ tưởng hành thức. Tại vì thời đó có rất nhiều cái chủ trương cho rằng trong con người là có một cái gì đó thường hằng bất biến, gọi là có cái ngã, hay là có cái linh hồn trường cửu. Thì sau khi chứng ngộ rồi thì Đức Phật mới dạy là trong con người không có cái gì là trường cửu, cố định, gọi là cái ngã hay cái linh hồn để sống hay là để đi đầu thai, đi tái sinh. Mà thật sự trong con người chỉ là sự kết hợp của năm khối mà thôi. Thì đó là phân tích ra năm khối là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là về cơ thể hay là về vật chất. Thọ là những cái cảm giác, cảm nhận. Thì bắt đầu từ thọ là thuộc về tâm. Tưởng là nó thành lập nên những cái mạng lưới khái niệm ở trong tâm. Tưởng tức là cái tên đó là tri giác. Tức là nhờ tưởng mà chúng ta nhận biết được rõ ràng hơn về cái đối tượng. Hành thì từ đó nó biểu lộ nên những cái sắc thái khác nhau của tâm. Và cuối cùng đưa tới thức là đã qua một cái chuỗi dài của nói thầm rồi. Thì từ thức mới phát biểu ra thành lời hay là tha ra cử chỉ, hành động, cho nên tạo ra nghiệp. Đó là năm cái khối kết hợp nên con người. Con người không gì khác hơn sự kết hợp của năm khối này mà thôi. Thành ra không có tìm đâu thấy có cái ngã. Tại vì mình phân tích, mình đã biết mỗi khối nó thành lập là do nhiều điều kiện, nhiều yếu tố trước nó để thành lập ra. Cho nên nó sẽ thay đổi tùy theo những cái điều kiện đó. Cho nên ngũ quẩn hay là con người cũng chỉ là một cái hiện tượng thế gian mà do duyên sinh hay là duyên khởi. Thì trong khi đó ở trong ngũ quẩn không có nói gì hết tới cái tánh giác. Tánh giác nó đi ra ngoài cái năm khối đó. Thì tánh giác này khoa học đã nhận ra được có bốn tánh. Đó là cái hình bộ não của thầy á. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái ngũ quẩn, thì chúng ta thấy cái chỗ thọ, nó có thể là có hai cái thứ thọ. Thọ của tâm thế gian và thọ của tâm bậc thánh. Tâm thế gian là ý căn, ý thức và trí năng đó. Còn bên tánh giác thì có bốn tánh. Thì cả hai thứ đều là có cái thọ hết. Một bên là thọ của vọng tâm, một bên là thọ của tánh giác. Thì đây là cái ngã rẽ để mình tu tập. Khi mình tiếp xúc với hiện tượng thế gian mà mình dính mắc, từ đó mới khởi ra tưởng, ra hành, ra thức. Còn khi mình tiếp xúc với hiện tượng thế gian chỉ giữ cái biết thôi mà không có nói thầm thì hoàn toàn không dính mắc. Thì bây giờ tưởng yên lặng, hành yên lặng và trở thành là cái nhận thức không lời. Như vậy mình biết cái cửa ngõ để mình đi vào cái con đường tâm linh là ngay chỗ thọ. Thì ngũ quẩn nó nằm trong bài kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh Vô Ngã Tướng thì còn nói thêm tới Tam Pháp Ấn. Tức là mỗi khối trong ngũ quẩn đều vô thường, đều khổ hay xung đột, đều vô ngã hay không thực chất tính. Đó là tóm gọn cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Nó nằm trong kinh Chuyển Pháp Luân. Thì nguồn gốc khi nào Đức Phật giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân là giảng cho nhóm năm anh em Kiều Trần Như. Thì sau khi gặp năm người đạo sĩ tu khổ hạnh thì Đức Phật giảng thứ nhất là bài kinh Tứ Diệu Đế, thì năm vị đắc cái quả đầu tiên là cái quả nhập lưu. Một tuần lễ sau Đức Phật giảng thêm bài kinh Vô Ngã Tướng thì họ không có còn có cái tà kiến chấp ngã, thì bây giờ sạch hết lậu hoặc, cả năm vị đắc quả A La Hán là năm vị A La Hán đầu tiên ở trên đời. Thì bây giờ tăng đoàn Đức Phật mới có đủ ba ngôi Phật, Pháp và Tăng. Thì từ hai cái bài kinh trong kinh Chuyển Pháp Luân này, từ đó mới phát xuất ra cái thuyết trung đạo. Trung đạo tức là không có rơi vào hai cái cực đoan, là chấp khổ hạnh, vào cái cực đoan kia là chấp lợi dưỡng. Lợi dưỡng tức là sống, ăn uống hay là phục vụ cho cái thân. Còn khổ hạnh thì là hành hạ sát thân. Thì cả hai cái đó đều là hai cực đoan. Đó là cái thứ nhất của ý nghĩa của trung đạo, thì phát sinh từ cái kinh Chuyển Pháp Luân. Và ý nghĩa thứ hai của trung đạo là Đức Phật cũng bác bỏ cái thuyết chấp có hay chấp không. Có và không là hai cái cực đoan. Trung đạo mình hiểu là con đường ở giữa, nhưng mà nếu có ở giữa thì cũng là một bên rồi. Thành thử trung đạo là con đường không có vị trí, cho nên nó mới không có rơi vô bên nào hết. Thì bây giờ mình áp dụng cái bài ngũ quẩn vô để mình thực hành. Thì nếu mà mình áp dụng cái phương tiện quán thì mình sẽ nhận ra ngũ quẩn là có ba đặc điểm: vô thường, khổ hay vô ngã. Đó là thuộc về thiền quán, mình có cái tuệ trí. Còn nếu như mình áp dụng thiền chỉ để mình thực hành cái chủ đề ngũ quẩn thì là mình thấy, nghe, xúc chạm, chỉ biết mà không dính. Tức là ở đây mình dừng ngay ở chỗ thọ, thọ biết mà không dính. Còn nếu thọ biết mà dính thì mình sẽ một là vui, một là không vui, lạc hay khổ đó. Thì mình rơi cái đó, rơi vô cái chỗ là tâm thế gian. Còn biết mà không dính, đó là cái biết của tánh giác. Đó là mình áp dụng thiền chỉ. Mình cũng có thể áp dụng thiền định. Thì cái tiến trình định, cái đầu tiên là biết không lời. Thì bây giờ mình cũng tiếp xúc với đối tượng biết không lời, là bắt đầu có kinh nghiệm định rồi. Và cuối cùng nếu như mình sử dụng thiền huệ, thấy, nghe, xúc chạm, biết như thật, đối tượng như thế nào, biết y như vậy thôi, không có dán nhãn thêm. Hay dán nhãn thêm là dính mắt. Như vậy cái bài kinh ngũ quẩn mình có thể thấy được cái con đường thực hành của mình. Và nếu như mình thông suốt ngũ quẩn thì mình cũng có thể đi tới nơi, tới rốt ráo. Những cái chủ đề lớn ở trong Đạo Phật, mỗi chủ đề đều có chiều sâu của nó, nếu mình biết phương hướng dụng công, chứ không phải chỉ là những cái giáo lý thuộc về lý thuyết, như là cái chủ đề ngũ quẩn này. Thì cái chỗ thọ mình khai triển thêm. Nếu như mình dừng lại chỗ thọ thì mình có cái lóe sáng biết đầu tiên, thì cái đó là cái biết của cơ chế tánh giác. Thì chỗ thọ mình cũng biết mà không dính mắt. Biết mà không dính mắt thì mình có thể biết mà có lời cũng được, tức là biết một cách khách quan. Có thể thấy, nghe, xúc chạm, biết mà không gọi tên, tức là mình thực hành cái pháp không định danh đối tượng đó. Hoặc là mình có thể tiếp xúc với đối tượng mà mình nhìn lưng chừng, thì mình đâu có khởi tâm gì. Mình nhìn lướt hay là mình nhìn xa thì tâm mình nó cũng yên lặng. Đó là mình dừng ở thọ, làm chủ cảm thọ, thì tưởng không khởi lên, hành cũng không khởi lên, và thức bây giờ là cái nhận biết của tánh giác. Còn nếu tới tưởng, mình muốn cắt tưởng, thì tưởng là những cái mạng lưới khái niệm. Khi nói khái niệm có nghĩa là có lời nói thầm. Thì bây giờ mình sử dụng cái kỹ thuật biết không lời, thì mình cắt ngay tưởng. Hay là sử dụng cái chỉ biết là phương thức của Samatha. Hay mình sử dụng cái kỹ thuật không nói, ra lệnh không nói thì cũng cắt hết lời nói thầm. Hoặc là mình đi tới cái bước thứ hai là thầm nhận biết. Biết không lời là bước thứ nhất, Bước thứ hai là thầm nhận biết, thì mình cũng cắt tưởng. Hoặc là mình sử dụng cái kỹ thuật không định danh đối tượng thì mình cũng cắt tưởng liền, hay là không dán nhãn đối tượng. Đó là cô đúc kết cái chủ đề ngũ uẩn. Mình có rất nhiều phương thức để thực hành cái chủ đề này. Cô muốn đúc kết cái chủ đề hơi dài của mình, là chủ đề quan trọng đó, là tiến trình tu chứng của Đức Phật. Tiến trình tu chứng của Đức Phật, thì Đức Phật ban đầu đã có 3 lần tỉnh ngộ. Mỗi lần tỉnh ngộ có một cái nhận thức khác, một cái nội dung khác. Thì cái tỉnh ngộ lần thứ nhất là Ngài nhận ra già bệnh chết là cái quy luật khách quan. Sau khi Ngài đi ra 3 cái cửa thành, và đến cái lần thứ 4 là Ngài mới nhận ra cái con đường đi là hình ảnh cái vị tu sĩ. Cái lần tỉnh ngộ thứ nhất này nó quan trọng lắm, là Ngài đã cắt đứt nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian, để dấn thân trên cái con đường đi tìm thầy học đạo. Thì sau khi học với 2 vị thầy yoga, qua 2 cái tầng thiền vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi phi tưởng xứ định, mà thấy 2 tầng thiền này không đưa mình đến cái mục tiêu, là mình chưa có kinh nghiệm được thượng trí và chưa có kinh nghiệm được niết bàn, thì Ngài từ dạ thầy ra đi. Thì khi quyết định từ dạ thầy để đi tìm pháp, đó là lần tỉnh ngộ thứ 2. Thì bây giờ Ngài nhận ra trên con đường tâm linh, pháp tu đúng là quan trọng hơn là vị thầy, nếu vị thầy không có pháp. Và sau đó Ngài gặp nhóm 5 vị đạo sĩ tu khổ hạnh. Thì sau 6 năm tu khổ hạnh một cách khốc liệt, kết quả là thân thể kiệt quệ, Ngài bất tỉnh. Thì sau khi tỉnh dậy thì Ngài tỉnh ngộ, và đây là lần tỉnh ngộ thứ 3. Nhận ra là thân người là quý, cần phải có sức khỏe để mà tu tập. Bây giờ đến cái giai đoạn quyết định là cái tiến trình chứng ngộ của Ngài. Sau khi ngồi dưới cội cây Bíp Pha La, thì cái tuần lễ thứ nhất Ngài thực hành pháp thở và có lời, thì Ngài đạt được định có tầm có tứ ban đầu tiên. Đó là cô nói đúng theo trong kinh, gọi là hữu tầm hữu tứ định. Có thể lúc ban đầu Ngài vẫn còn có tứ thỉnh thoảng gửi ra, cho nên gọi là hữu tầm hữu tứ. Rồi sau đó Ngài tiến lên là có tầm mà không tứ, tức là hữu tầm vô tứ định. Thì bây giờ trong kinh có ghi nhận rằng Đức Phật có cảm nhận được hỷ lạc. Đây là cái tầng định thứ nhất, là sơ định hay sơ thiền. Thì sau khi chấm dứt tầm thì Ngài tiến lên cái tuần lễ thứ hai là tầng định thứ hai. Thì bây giờ không lời hoàn toàn, tức là không tầm không tứ, ngang bằng với cái bước thầm nhận biết của mình, Ngài đạt được định không tầm không tứ. Và do những cái tác động sinh học trong thân, Ngài cảm nhận được hỷ lạc nhiều hơn, là do dopamine tiết ra nhiều hơn. Sau đó Ngài không dính mắc với cảm thọ hỷ lạc, tiến sâu vào định. Thì Ngài kinh nghiệm cái tầng định gọi là chánh niệm tỉnh giác, thuật ngữ là sati sambayanya, ngang bằng với cái bước thứ 3 là tỉnh thức biết của chúng ta. Có nghĩa là biết rất rõ ràng đầy đủ tất cả môi trường chung quanh, cũng như là bên trong thân, nhưng mà không dính mắc, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thì bây giờ kết quả là hỷ lạc khắp toàn thân. Thì Ngài làm chủ cảm thọ hỷ lạc, tức là tâm không bị chi phối bởi hỷ lạc, Ngài tiến sâu lên tầng định thứ 4. Thì định này gồm có 3 hành không động, ngôn hành tức là tầm và tứ không khởi lên, ý hành có nghĩa là thọ và tưởng cũng không khởi lên, và cuối cùng là thân hành không động, tức là hơi thở bây giờ cũng tự động dừng từng chập. Thì bây giờ cái trạng thái tâm đó là cái trạng thái nhận thức biết không lời. Cái định này gọi là định bất động. Về sau người ta còn gọi là kim cang định. Đức Phật cũng có nói là tâm bất động là tâm giải thoát của ta. Thì trong tuần lễ thứ tư này, trạng thái tâm bất động đó bật lên tâm như hay là tâm ta thà. Và từ đó kiến giải ra ba cái trí huệ siêu vượt, đó là ba minh. Túc mạng minh, nhận biết rõ những kiếp quá khứ của chính Ngài. Thiên nhãn minh, nhận biết rõ chúng sinh chết ở nơi này, sinh ở nơi khác, trong sáu cõi. Và cuối cùng nó kiến giải ra nguồn gốc của luân hồi là lậu hoặc, và kiến giải ra cách tu tập để chấm dứt lậu hoặc, gọi là lậu tận minh. Thì trạng thái này Đức Phật chỉ nhận thức như thật như vậy về những kiến giải từ Phật tánh của Ngài kiến giải ra. Thì đây là cái trạng thái chứng ngộ hoàn toàn của Đức Phật. Ngài sạch hết lậu hoặc, chứng quả La Hán. Và cái trạng thái chứng ngộ này gọi là Abhisamaya. Qua tuần lễ thứ năm, Ngài trở lại vào trong cái định bất động, tức là cái trạng thái tâm như. Và bây giờ đối tượng của Ngài là hiện tượng thế gian ở bên ngoài. Thì Ngài nhận ra trước nhất là cái bề ngoài khách quan của hiện tượng thế gian, gọi là chân như tánh, ta tha tà. Và Ngài cũng nhận ra cái đặc điểm của chân như tánh, đó là cái chân như của mỗi hiện tượng thế gian không có chia cắt, không có tách rời ra được, gọi là bất ly như tánh, avi-ta-tha-ta. Và chân như tánh của hiện tượng thế gian không có khác nhau, gọi là bất dị tánh, ananya-tha-ta. Và cái đặc điểm cuối cùng, Nhưng tại sao hiện tượng thế gian cái này khác với cái kia, là vì nó phải nương tựa nơi nhiều điều kiện để thành lập. Thì đó là cái bản thể của hiện tượng thế gian, gọi là y dương tánh, y đắp bắc ca gia tà. Thì y dương tánh này về sau hình thành nên lý dương khởi, pháp dương sinh. Thì sau khi chứng ngộ về lý dương khởi, pháp dương sinh, thì Đức Phật đạt được cái quả vị Phật, tức là vô thượng chánh đẳng giác, Anuttara Samma Sambodhi. Sau đây chúng ta khai triển thêm một chút những cái chi tiết mà Ngài đã chứng ngộ trong tuần lễ thứ năm. Trước nhất, Ngài nhận ra hiện tượng thế gian luôn luôn trải qua nhiều giai đoạn. Thì khi đó Đức Phật giải thích là có ba giai đoạn là sinh, trụ, diệt. Về sau các vị tổ thêm vô cái phần hoại, sinh, trụ, hoại, diệt. Và diệt rồi nó chưa phải là chấm dứt, mà nó lại tái sinh trở lại, tức là nó trở thành ra tái sinh. Thì chúng ta tạm vẽ cái hình có năm cái giai đoạn là sinh, trụ, hoại, diệt, thành. Thì đây là cái sự thành lập nên vũ trụ ở trong cái dòng tương quan nhân quả và luôn luôn biến dịch, là vì bên trong nó có cái năng lực biến dịch trong từng phút từng giây để đi từ cái giai đoạn này tới cái giai đoạn kia. Và cái quy luật thứ hai là cái quy luật tương quan nhân quả. Thì cái này là nhân thì sẽ có cái quả là cái kia. Thì cái này có thì cái kia có, đó là quy luật tương quan nhân quả. Thì cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt. Thì cả vũ trụ, tất cả mọi thứ đều chịu sự chi phối của hai cái quy luật này. Cho nên đây là hai cái quy luật khách quan. Dù Phật có ra đời hay là không ra đời, vũ trụ vẫn vận hành theo hai cái quy luật này. Từ đó mình nhận ra là không có một đấng thần linh trong cái sự hình thành vũ trụ cũng như điều hành vũ trụ hay là thành lập vũ trụ. Thì từ cái quy luật biến dịch này, Ngài nhận ra bản thể của hiện tượng thế gian là trống không. Thì đó là tánh không. Và tất cả hiện tượng thế gian có mặt và thay đổi luôn luôn thì gọi đó là quyển, tánh quyển. Nhưng tất cả hiện tượng thế gian đều giống nhau ở chỗ là có cái chân như. Cho nên tất cả hiện tượng thế gian đều bình đẳng. Đó là chân như tánh và bình đẳng tánh. Đó là vũ trụ quan. Bây giờ chúng ta xét qua về nhân sinh quan. Đây là 12 nhân duyên. Bên trong 12 mắt xích này cũng có cái năng lực biến dịch, chi phối. Và vì vậy cho nên nó cũng bản thể là trống không. Và nó có mà là quyển có, cho nên tánh nó là quyển. Và tất cả cũng đều là có cái chân như, cho nên cũng bình đẳng. Thì khi Đức Phật nhận ra những cái điều này thì Ngài đã bắt đầu thực hành theo. Tức là Ngài chủ trương phá tan giai cấp. Tất cả mọi người đều bình đẳng. Thì những cái điều mà Ngài chứng ngộ này giống như là một cuộc cách mạng đối với xã hội Ấn Độ thời đó. Phá tan, lật đổ tất cả những cái điều tin tưởng, những cái học thuyết, triết lý thời đó. Người ta chấp ngã, người ta chấp có linh hồn trường cửu, người ta chấp có Thượng Đế, có Phạm Thiên, có Đấng Tạo Hóa, có Đấng Cứu Rỗi, có định mệnh an bài, có số mệnh. Thì tất cả những cái đó đều bị lật đổ hết trước những cái điều chứng ngộ của Đức Phật. Thì bây giờ đúc kết lại những cái điều Đức Phật chứng ngộ trong tuần lễ thứ năm. Từ những cái điều chứng ngộ mà cô mới ghi trong cái sơ đồ trước, bây giờ Ngài nhận ra thêm chi tiết là về tam pháp ấn. Từ cái quy luật biến dịch, quy luật tương quan nhân quả thì đưa tới cái kết luận là tất cả đều vô thường, tất cả đều xung đột, tất cả đều không thực chất tính. Mà về con người, nếu mà không chấp nhận vô thường thì là khổ. Và trong con người cũng không có cái linh hồn gọi là vô ngã. Đây là những cái bản thể của hiện tượng thế gian: y duyên tánh, biến dịch tánh, không tánh, quyển tánh, chân như tánh, bình đẳng tánh. Thì trong những cái bản thể này, chỉ có chân như tánh là được xếp là pháp vô vi. Còn tất cả những cái tánh kia xếp vô là nó liên hệ tới hiện tượng thế gian. Nó là pháp hữu vi. Tức là nó là bản thể của hiện tượng thế gian trong cái mặt biến dịch. Còn tinh túy của hiện tượng thế gian là chân như tánh. Như vậy, chân như tánh được xếp là vô vi pháp, còn tất cả những cái chân tánh kia xếp vô hữu vi pháp, và luôn cả hiện tượng thế gian cũng là vô vi pháp. Thì cái đó là sự xếp loại sau này. Thành ra cái sự xếp loại này nó có tính cách tương đối thôi, không phải là chân lý tối hậu nha. Đó là cô vừa đúc kết tiến trình tu chứng. Còn có hai cái chủ đề ngắn thôi ở trong ngày đầu cô có giảng, bây giờ cô cũng muốn đúc kết lại luôn. Là cái quan niệm mới về sự thực hành thiền. Trong cái ngày mở đầu, cô đã giới thiệu xem như là cái nội dung tu tập của mình trong 7 ngày đó. Thì bây giờ mình học xong rồi, bây giờ cô đúc kết lại để nhớ lại mình đã học những gì. Thì đây là một cái đường hướng, hướng dẫn thiền mới. Tại sao mình nói là mới? Là vì có những cái quan niệm, cái đường lối thiền theo truyền thống mới là gì, mình có đối chiếu với khoa học não bộ, nhưng mà cái nền tảng vẫn là từ Đức Phật. Thì trong cái quan niệm mới này cung cấp cho chúng ta bốn loại kiến thức: kiến thức về Phật học, kiến thức về thiền học, kiến thức về khoa học và kiến thức về kỹ thuật thực hành. Thì cái mới nhất của chúng ta là có khoa học, và cái đặc biệt của chúng ta là có hướng dẫn kỹ thuật thực hành rất là cụ thể để từng bước mình thực hành. Còn trong kinh điển từ xưa tới nay ít có bao giờ mà tìm thấy những cái kỹ thuật thực hành. Về kiến thức Phật học thì trong lớp căn bản của chúng ta đặt nặng trên cái nền tảng tiến trình tu chứng của Đức Phật, và từ đó chúng ta cũng có những cái bài kinh liên hệ tới cái sự thực hành về tánh giác của mình. Đó là kinh Nhất Dạy Hành Giả, kinh Vô Ngã Tướng, và hôm đó cô cũng có giảng thêm kinh Bại Gia. Về kiến thức thiền học cũng rút ra từ kinh điển thì có bốn phương thức: thiền quán, thiền chỉ, thiền định và thiền huệ. Mình học hết đủ bốn phương thức này, và những kỹ thuật đơn giản của thiền định và thiền huệ cũng như thiền quán, mình chỉ học có tam pháp ấn thôi. Lên Bát Nhã mình sẽ học thêm tới những cái chân tánh sâu sắc hơn. Còn thiền chỉ thì mình chỉ thực hành trong lớp căn bản. Lên tới Bát Nhã mình chỉ thực hành định và huệ thôi. Về kiến thức khoa học thì mình được trang bị một cách đại cương về những cái kiến thức về khoa học. Vỏ não thì có dùng tiền trán và có dùng phía sau bán cầu não trái. Viền não thì mình chú trọng tới dưới đồi. Hệ thần kinh tự quản thì mình biết khái quát về giao cảm và đối giao cảm. Về cuốn não thì mình biết ở trong đó có cơ cấu mạng lưới và có những cái chất sinh hóa học ở cuốn não. Mình chỉ biết khái quát thôi, không có dám đi vô sâu. Các chất sinh hóa học cũng chỉ biết những cái chất sinh hóa học phổ thông. Bây giờ mình xem lại một chút về hệ thống vỏ não. Vỏ não tức là những cái nếp não ngay bên dưới sọ, gọi là cortex. Quý vị thấy cái não mình chia ra làm hai đó, bên mặt và bên trái nè, có cái đường rãnh chia ra làm hai. Thì đây là cái hình bên trái, tiền trán bên trái là đây. Nhưng mà nguyên từ ở đây cho xuống đây gọi là thùy trán. Mà cái vùng đằng trước này là tiền trán. Thì đây là vùng tiền trán bán cầu não trái, có những vùng mà mình đã biết rồi đó. Lý luận xét đoán, suy nghĩ, trí năng, nhân cách, thông minh học hỏi, và có cái vùng Broca. Vùng Broca ở đây, vùng Broca chỗ này. Thùy thái dương đây, màu vàng. Đây là thùy đỉnh, ở đây là thùy chẩm, dưới này là tiểu não. Đây là cuốn não. Hệ thống viền não là cái phần ở bên trong. Cái phần ở bên ngoài này là kêu bằng cortex hồi nãy. Còn cái từ, cái dòng này đi vào bên trong á, gọi là hệ thống viền não. Ở đây là vùng hồi đai. Còn cái vùng mà có cái khía này đó là cái vùng thể chai. Đây là đồi thị. Đây là ký ức dài hạn màu xanh. Ký ức ngắn hạn có một chút xíu thôi. Đây là hai cái que nè. Khi mình thở mình hít vào hai cái que hành khứu giác nè, nó đi vô thẳng vô dưới đồi. Đây là hình hệ thần kinh tự quản. Ở trong con người của mình chỉ có một cái cột sống thôi nha. Đây vẽ là hai cái cột sống á, chứ đừng có tưởng mình có hai bên đâu. Có một chỗ thôi. Mà nếu nó xuất phát từ cái sọ não thì gọi là hệ đối giao cảm, hay là cái tên nữa là hệ thần kinh sọ não. Là đây là đổ giao cảm, còn bên đây là hệ thần kinh cột sống, nó ở ngay cột sống thì gọi là giao cảm. Thì mấy cái đầu dây của nó quý vị thấy nó liên hệ hết nè, vừa mắt nè, vừa chỗ này là miệng nè, tiếng nước bọt nè, phổi, tim, bao tử, cái này là lá lách, cái đầu dây thần kinh của đối giao cảm và giao cảm đều liên hệ tới tất cả nội tạng á. Nhưng mà hai cái này nó tác kết quả khác nhau, kết quả nó ngược nhau. Thí dụ như tâm mình tĩnh lặng thì gan nó phục hồi, mà tâm mình á xúc cảm xúc động nhiều quá thì gan bị suy yếu trước nhất, sau đó tới thận, lá lách, tim, phổi, vân vân. Thành ra người nào mà muốn cho gan tốt thì phải thực hành thiền, tâm phải yên lặng thì nó mới phục hồi lại được gan. Thí dụ như về cái ruột, nếu mà mình giao cảm, qua hệ giao cảm, tức là cái tâm mình lăng xăng, lo âu, lo sợ này kia, thì sẽ bị bệnh táo bón. Còn nếu như mà tiêu hóa tốt, điều hòa là phải là đối giao cảm. Thí dụ như bao tử cũng vậy, nếu mình giận, mình lo, mình khổ thì nó không có hoạt động. Còn khi mình vui vẻ, cái tâm ở bên đối giao cảm á, thì lúc nào mình cũng cảm thấy đói, cũng muốn ăn ngon hết, phải không? Còn mình tức bực ai á, làm như mình no luôn rồi, không ăn. Phổi á, thì bên đối giao cảm á, thì cái phổi của mình nó co thắt lại, mình hít thở chậm, nó đi tới tịnh tức đó. Còn ở bên giao cảm thì nó kích thích phổi giãn nở ra, để nó đem vào nhiều dưỡng khí và nó tống ra nhiều dưỡng khí. Đó là phổi. Ví dụ như quý vị chạy bộ một hồi là thở rất mạnh, phải không? Thở rất nhiều, thở rất mạnh, đó là tác động giao cảm thần kinh. Còn tim, khi giao cảm thì tim nó co bóp nhiều để nó đưa máu đi ra các cơ bắp để mà hoạt động vận động, thí dụ như thể thao hoặc là tức giận đánh ai hay gì đó. Còn đối giao cảm thì tim nó co thắt lại rất là nhẹ nhàng, cái nhịp tim nó chậm lại. Thành hai bên giữa giao cảm và đối giao cảm kết quả trái ngược nhau. Nếu mà mình sống mà không có cân bằng giữa giao cảm và đối giao cảm thì có sự chênh lệch thì nó rối loạn. Nội tạng rối loạn thì là bệnh tâm thể thôi. Thành ra cái mục tiêu của thiền là hài hòa. Hài hòa sức khỏe, tức là hài hòa các chất hormone tiết ra. Có nghĩa là hài hòa giao cảm và đối giao cảm thần kinh. Thành thử khi mình tập khí công là vận dụng giao cảm thần kinh, thì phải có thư giãn là cái thế cuối cùng á, để nó hài hòa cân bằng lại. Hiểu không? Hình này là về cuốn não, chắc không thấy rõ lắm, nhỏ quá. Thì chỗ cuốn não là cái trạm tiếp vận thứ nhất. Nó có hai đường, một đường đi vào, trong này gọi là vào tâm, gọi là hướng tâm. Một đường nhận tín hiệu từ trong tâm đi ra nội tạng thì gọi là ly tâm. Đường hướng tâm và đường ly tâm, tức là đường hai chiều. Về kiến thức, về kỹ thuật thực hành, ở đây là chương trình của lớp căn bản của mình đó. Chiêu thức thì có bốn chiêu thức: nghe âm thanh, thư giãn lưỡi, nhìn ánh sáng nắng, nhìn bóng đen. Kỹ thuật: không nói, định niệm hít vào thở ra, không dán nhãn đối tượng. Đó là chấm dứt quan niệm về sự thực hành thiền của mình. Đó là trang bị cho mình bốn hành trang. Và mình thì làm gì? Mình phải thực hành nha, chứ không phải xách bốn cái vali đó về chơi thôi. Ghi chép thì thấy quá chừng ghi chép lúng túng, làm như mình là học giả vậy. Giờ một cái chủ đề cuối cùng đúc kết lại hết, làm sao để thực hành thiền có kết quả tốt đó, thì mình phải biết nhu cầu mình là gì, và mình biết cái mục tiêu của mình là hướng tới cái mục tiêu của Phật pháp, thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà nhu cầu của mình nếu mà ít thì mình chỉ hướng tới nhu cầu của mình thôi. Thì làm sao để đi? Đó là con đường tâm linh đó. Thì Đức Phật dạy bốn phương tiện nè: bốn cái chiếc tàu nha, cái tàu lớn, cái tàu nhỏ, cái là chiến hạm. Muốn chèo cái gì thì chèo để đi qua tới cái mục tiêu. Và cái kỹ thuật là để giúp cho mình biết cách chèo chống, chỉ kỹ thuật và chiêu thức để mà áp dụng phương tiện của Đức Phật. Và cái điều kiện của mình là phải tự lực thực hành miên mật, nhưng mà thư giãn bằng niệm biết, chứ không có cố gắng nha. Thì như vậy mình mới đi được cái con đường của mình, tránh những ngọn gió đời và gió nghiệp đó. Như vậy mới là vững chắc để mà đi tới bờ bên kia. Rồi xong phần của cô rồi đó. Giờ ôn lại hai ba lần đó, giờ thuộc hết chưa? Thuộc chưa? Chưa hả? Giờ xong rồi đó. Ủa, hết giờ rồi còn gì? Hết giờ rồi.
Chưa, còn 13 phút nữa thực hành thiền.
Giờ thực hành ha, hay là quý vị muốn cô giải đáp thắc mắc? Ai có thắc mắc cái gì hỏi đi. Đây là cơ hội chót đó. hết ngày giờ rồi cô. Cho cô cái micro.
Quán cô nói là không lời, nhưng mà tâm lý là dừng.
Đúng rồi. Tức là quán cũng có một cái tiến trình. Thì bước đầu cô ngồi để cô nghe, Cô giảng thì dùng lời. Cô nghe, cô cũng phải suy nghĩ coi đúng không, đúng sai thì vẫn còn cái sử dụng dùng tiền tráng, nhưng mà là trí năng tỉnh ngộ. Thì đó là cô mới nghe, mới hiểu thôi. Giống như là sức dầu cù là ngoài da vậy đó, phải không? Cô chưa có thể nhập. Chừng nào á cô nhận rõ sâu sắc hơn, tức là về nhà cô ngẫm nghĩ, cô thấy, nhìn thấy những cái cảnh, những người, những tâm, những sự việc gì xảy ra, cô nhận đúng đó là vô thường á, cô chấp nhận rồi, thì nó cất giữ trong ký ức của cô. Trong ký ức á, thì bây giờ khi gặp cái việc xảy đến, cô đâu còn phải ngồi quán nữa, đâu ngồi suy nghĩ nữa. Nó bật ra liền cho cô cái nhận thức cuộc đời vô thường. Thì khi đó gọi là cô đã thể nhập, thì không còn có lời nữa, phải không? Đó. Như vậy qua tới cái đoạn thứ hai mới gọi là thành công của quán. Còn cái phần đầu vô chưa có phải là đã thành công. Là vậy, tại vì mình chưa có chuyển đổi được tâm. Cái nhận thức của mình chưa chuyển đổi. Khi nào chính nó trở thành nhận thức của chính mình rồi, tâm mình mới thật sự chuyển đổi. Thì từ đó nó cũng bắt đầu chuyển nghiệp. Rồi ai có còn thắc mắc gì nữa? Mời không?
Thưa cô, con nghĩ là nhiều chuyện sinh cũng nói còn không có biết rõ cái tính giác của Phật tánh. Như vậy theo con nghĩ thì cái tánh giác tức là nhận biết trực tiếp, mà còn cái Phật tánh tức là cái quan trí tình thì mới.
Đúng rồi, đó là một điểm khác biệt, một điểm thôi trong nhiều điểm. Ví dụ như quý vị vô lớp này học, trong 7 ngày quý vị cũng có thể nhận ra được cái biết không lời rồi, phải không? Nhưng mà là nhờ quý vị vô đây học mới được chỉ. Giờ quý vị không vô đây học, quý vị ở nhà, quý vị tu tập theo kiểu mà mù mờ, đọc kinh, đọc sách rồi tưởng tượng á, thì quý vị cũng đâu bao giờ nhận ra được cái biết không lợi là gì đâu, phải không? Nhưng mà tương đối cái biết không lời dễ nhận ra nếu được chỉ rõ ràng. Còn Phật tánh á, mình nhận ra rồi mà mình chưa, thí dụ bây giờ nè, mình nhận ra cái biết không lời rồi mà Phật tánh mình chưa bật ra. Tại vì Phật tánh là cái điều kiến giải những cái gì hoàn toàn mới lạ, thì mình chưa có được kiến giải cái gì hoàn toàn mới lạ hết. Thành ra Phật tánh của mình chưa có bật ra. Thành thử cái biết không lời á, là một cái biết đơn giản thôi, thầm lặng thôi, biết một cách toàn diện và tức khắc. Khi mình nhìn tiếp xúc với đối tượng, mình nhận biết liền tức khắc, lúc đó hoàn toàn không có lời nói thầm, thì đó là cái biết không lời của tánh giác trong một tích tắc thôi. Còn bây giờ muốn cho Phật tánh bật ra đòi hỏi một thời gian tu tập lâu dài, mà qua cái nền tảng là cái tánh giác, từ trong cái tánh giác nó mới bật ra được cái tiềm năng giác ngộ. Và cái mức độ của cái Phật tánh á, nó cao, nó sâu sắc, nó vượt thời gian nữa, vượt không gian. Còn cái mức độ của cái biết không lời nó còn đơn giản lắm. Rồi ai có thắc mắc gì nữa? Cô. Ngồi một ngày 7-8 tiếng làm sao thành cây cỏ được? Mà nếu như mình còn đi làm sao mình có thì giờ mà tu đều đặn miên mật mỗi ngày, chứ đâu phải là xa 5 ngày mình đi làm rồi 2 ngày thứ bảy chủ nhật mình tu riết để mình trừ hao 5 ngày kia. Không có phải vậy. Mình sắp xếp thời khóa biểu của mình tối thiểu sáng trước khi đi làm và tối trước khi đi ngủ, thì hai cái khoảng thời gian đó không thể nói là mình bận, không có bận. Thí dụ như 7 giờ mình đi làm, 6 giờ mình dậy thì giờ mình thức sớm hơn chút, 5 giờ rưỡi mình dậy thì mình có chút xíu thì giờ để mình thực hành thiền. Thực hành thiền để chi? Giống như là để sạc pin vậy. Có đủ năng lực, có sức khỏe để mà làm việc trong một ngày. Rồi tối trước khi đi ngủ, bao nhiêu những cái việc bị buồn phiền trong ngày mình ngồi thiền thì là mình cắt hết rồi, thì cái giấc ngủ mình nó tốt. Thì ít nhất phải có 2 thời, còn ai mà rảnh rang thì tăng thêm 3 thời, 4 thời. Nhưng mà ngồi hoài một chỗ thì cô không có khuyến khích. Nhưng mà nếu như mà cô có nhiều thì giờ, cô có thể thực hành rất nhiều. Là tại vì mình có quá nhiều món đồ chơi, phải không? Phải không? Trời nắng ấm, mình ra ngoài sân, mình ngồi, mình nhìn sáng nắng, phải không? Đó. Sân mình có con đường đi, cái mình thiền hành, phải không? Ừ. Hoặc là mình ngồi, mình mỏi mệt quá, cái mình mở mắt, mình nhìn xa xa. Mình nằm dưới cỏ, mình ngó lên bầu trời, mình nhìn lưng chừng. Nhiều lắm. Tùy theo mình muốn có cái chất gì. Mình muốn có serotonin, muốn có melatonin, mình muốn có acetylcholine. Mình biết làm cái gì để ra cái gì không? Biết không? À, thì giờ quý vị đi bác sĩ, quý vị ngồi trong phòng đợi, quý vị làm thực hành thiền được không? Thực hành gì? Thư giãn lưỡi. Đúng rồi. Không nói, đúng rồi.
Đã, tức là mình thực hiện thì mình không đời nếu mà cái tâm ta làm cái gì khác mà bên cái tâm ấy, thì làm cái gì chứ mà mình có học biết biết thì biết biết tâm bất loạn thì cũng được cái gì khác nó có cái người đồng đồng tâm nó đến một cái gì này.
Cái con đường đi của thiền thì cô biết, con đường đi kia thì cô không có thực hành cho nên cô không biết. Thì bây giờ cô hỏi lại cô nha, vậy thì bên đó người ta chủ trương cái gì, đi tới nhất tâm bất loạn hả? Thì trong đó nhất tâm bất loạn là cái gì theo cô hiểu? Cô hiểu là gì? Nhất tâm bất loạn là gì? Ừ. Thì khi mà các vị tổ mà sáng lập ra thì nhất tâm bất loạn là tâm như, và cái đó là bước mục tiêu cuối cùng và cái bước đầu tiên để đi. Bên đây thì dùng tầm tắc tứ, thì cái câu niệm Phật cũng là dùng tầm tắc tứ, tức là cái bậc thang thứ nhất giống nhau, bậc thang cuối cùng giống nhau, còn cái khúc chính giữa là ăn tiền chỗ đó đó. Nếu mình đi bước thứ nhất rồi mình phải lên bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 mới tới bước đó. Còn nếu mình ở bước thứ nhất hoài, niệm hoài, làm sao niệm hoài mà tới hết niệm? Làm sao hết niệm? Thì mình phải bỏ, mình không niệm. Chứ không phải niệm hoài tới hồi mình không niệm nó cũng cứ niệm. Thì cái đó là hai cái khác nhau ạ. Tại vì có người nói với cô bây giờ không niệm mà trong đầu nó cứ có lời nói thầm nó bung là cái gì? Tại vì mình quân tập quán tính nói thầm, bây giờ nó có một cái năng lực hùng mạnh, nó cứ nó bung lên hoài, thành ra cái đầu mình vẫn làm việc hoài ở cái vùng tiền trán. Cái đó là cái vấn đề đó. Thì cái chữ tam muội tức là định thôi. Thì cái vấn đề là chỗ đó thôi cô. Đó là cái khi mà cô hỏi về trên mặt nguyên tắc á, thì cô nói giống nhau, cái chủ trương giống nhau, nhưng mà cái đường đi và mình thực hành đúng hay không là do mình thôi.
Con có đọc sách đó, có câu nói của sách giả đó con, thì tất cả mọi pháp môn của thật của thành đó đều phải bước qua thiền định, và cái cuốn cánh cuối cùng của tất cả mọi pháp môn nó thì đi đến cái tịch mạng, tức là về cái tịch mạng.
Cái gì
tịch mạng đó
đúng rồi. Dạ cô không biết ạ. Cái phần đầu thì đúng, tức là tất cả mọi pháp môn đều phải đi qua cái cây cầu của thiền định. Mà định là gì? Nền tảng của định, định nghĩa định là gì? Là biết không lời đó, tức là cái tánh giác, phải không? Mà tại sao tất cả mọi pháp môn đều đặt trên nền tảng của cái tánh giác? Là tại vì chính từ trong tánh giác cái gì bật ra? Phật tánh mới bật ra. Cái tâm mình tĩnh lặng thì nó tác động vô đâu? Đối vô cảm thì mới điều chỉnh được sức khỏe, phải không? Mà cái tâm của tánh giác là tâm bậc thánh và tâm như, thì là cái tâm khách quan, từ bi hỷ xả. Cho nên cái đó gọi là diệu hữu. Diệu hữu ở trong con đường tu tập chỉ bật ra từ tánh giác, mà nói đúng hơn là từ cái chỗ Phật tánh á, chỗ cái tâm như. Thành ra cái phần đầu của ông nói là đúng. Còn nếu như mình tu tập mà mình cứ dựa vào cái vùng tiền trán này hoài á, thì làm sao nó đi qua được, đi vô được cái cây cầu của phát huy trí tuệ tâm linh. Dù cho mình dùng lời mà bóng bãi cao siêu cao thượng hay cách mấy giờ, vẫn là lời, nó vẫn là lời. Lời tức là trong đầu nó còn lăng xăng, còn dao động, nó chưa có yên lặng đó. Khi đi vào cái biết không lời thì mới bắt đầu đi vào ở bên cái vùng của tánh giác, mà cao nhất là nhận thức không lời. Thì tất cả mọi pháp môn của các vị tổ ngày xưa chủ trương đều đi tới cái chỗ đó. Cho nên đặt trên nền tảng của tánh giác hay đặt trên nền tảng của định. Cho nên mới nói từ định phát ra huệ. Huệ này là huệ tự phát hay huệ bát nhã? Rồi cái phần sau ông nói thì cô không dám trả lời.
Có như vậy thì cô tự nhiên nghĩ cả con chỉ giải thích chữ rỗng lặng.
Chữ gì?
Rỗng lặng và tánh thật là bằng chữ không. Tức là Phật chứng sinh tánh từ rỗng lặng thì cô tự nhiên chữ rỗng lặng và chữ không với nó khác.
Không tức là trống không. Thì trống không có gì trong đó không? Thì nó rỗng lặng thôi. Thì cái chỗ tánh không là emptiness đó. Thì là trống không là rỗng lặng. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng nạo giao năng tư nghị. Thì cái chỗ tánh không lời đó là cái tâm hoàn toàn trống không, hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn khách quan. Thì bao nhiêu pháp môn phải đi vô đó mới sinh ra được cái diệu hữu. Rồi.
Con thắc mắc là lúc mà trước khi mình đi ngủ á, mà đọc cái sách đó để mình tu giảng nó có thể là
đọc cái gì cô? Đọc sách hả? Sách gì? Sách như là phải cái nội dung sách gì mới được, chứ đâu phải sách gì cũng đọc được. Ví dụ như cô đọc chuyện kiếm hiệp. Đúng rồi, đọc kinh Phật thì được. Dở một trang nào đó của kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cật hay là kinh Hoa Nghiêm gì đó cô đọc. Thì đọc chừng 5-3 trang rồi thì cô chán quá, cô buồn ngủ thì cô ngủ. Thì như vậy là cô sẽ không có thấy ác mộng. Cô có kinh nghiệm cái đó đó. Ngày xưa cô cũng gặp đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà tập cái thói quen là trước khi ngủ cũng phải đọc vài trang kinh. Thì giấc ngủ đó không bao giờ có ác mộng. Hiểu. Đúng rồi. Khi mình đọc mà mình có thể hiểu biết thêm nhiều thứ thì cái đó là mình cũng bắt đầu mình có cái tuệ trí rồi. Còn nếu đọc kinh mà đọc rào không hiểu gì hết thì cái đó là chuyện khác. Cái đó đọc kinh mà không hiểu gì hết thì là kêu bằng dùng tầm tắc tứ. Bữa nay đặc biệt thôi để cho quý vị này hỏi cho đầy đủ đi. Ăn cơm trễ một chút. Thì có một cái không thôi, là tánh không thôi, xưa nhà ta đó. Chưa học tới, ráng lên đi, đó lớp trung cấp 3 lận. Rồi có ai còn thắc mắc nữa hay không? Có ai thắc mắc nữa hay không? Tới giờ rồi hả cô biết? Bây giờ muốn nghỉ phải không? Rồi mai mốt đừng ân hận nha. Chúng ta hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị có biết trọn thành Phật đạo là gì không? Là đi tới đâu? Hả? À? Đúng rồi. Là đi tới chân như hay là đạt được tâm như? Nhớ nha.